Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Tiếng thở dài. Trong Phúc âm Mác chương 7 câu 31 đến 37 có ghi một câu chuyện như sau. Chúa Giêsu lại rời thành phố miền Tyre, đi ngang qua thành Sidon, hướng đến vùng biển Galilê để vào miền 10 thành. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng. Này xin Ngài đặt tay chữa trị. Chúa dắt anh ta ra khỏi đám đông, rồi đặt ngón tay vào lỗ tai, nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh ta. Sau đó, Chúa ngước mắt lên trời, thở dài và bảo anh ta, Ephrata, nghĩa là hãy mở ra. Ngay lúc đó, tai anh này được mở ra, lưỡi được thong thả và nói năng rõ ràng. Chúa cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng càng cấm họ càng đồn ra nhiều. Dân chúng vô cùng ngạc nhiên và nói rằng Chúa làm mọi việc đều tốt lành cả, khiến cho kẻ điếc được nghe và người câm nói được. Đây là câu chuyện về Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh. Kinh Thánh ghi lại chỉ một số các phép lạ như thế và cũng cho biết rằng nếu cứ ghi từng việc lạ mà Chúa Giêsu từng làm thì không tài nào chứa hết các tài liệu. Câu chuyện phép lạ này rất bình thường, nghĩa là người ta thấy Chúa thì đưa đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Chúa dẫn anh ta ra khỏi đám đông và chữa lành cho. Tuy nhiên có hai chữ nhỏ đáng cho chúng ta quan tâm. Đó là chữ thở dài. Phúc âm Mác ghi rằng Chúa Giêsu thở dài. Người ta thường thở dài khi gặp những chuyện buồn, bất mãn, tức giận. Như người cha thở dài vì vừa bị mất việc. Người mẹ thở dài vì đứa con hư cứ miền miệt đi mãi không về nhà. Người chị thở dài vì bệnh tình của em không thuyên giảm. Tôi thở dài khi đi thăm một bà mà người chồng sức khỏe sa sút đến nỗi không nhận ra tôi. Ông ấy tưởng tôi là một người bán hàng rong. Tôi thở dài khi thấy một đứa bé 6 tuổi, mặt mày lem luốc, chìa tay xin tôi tiền trên một góc phố. Tôi thở dài khi đọc lá thư của một nữ thính giả, nói rằng người chồng đã gian díu với một phụ nữ khác và còn về nhà đập phá làm cho vợ con khổ. Tôi thở dài vì miền Trung của chúng ta lại bị lũ lụt lần nữa, và nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Tôi nghĩ quý thính giả cũng từng thở dài, hay có lẽ đang thở dài, về những lý do tương tự. Nếu quý vị có mấy đứa con tuổi thiếu niên, chắc những tiếng thở dài không mấy xa lạ đâu. Các bạn trẻ bị người tình thất hứa chăng? Thở dài thườn thượt và mất ngủ đấy chứ. Tất nhiên là không có ai phấn khởi, vui vẻ mà lại thở dài cả. Có chăng là thở phào, cái thở phào nhẹ nhõm sau những áp lực làm cho nghẹt thở. Thật ra cũng là một loại thở dài, nhưng là lối thở được cởi mở, được giải thoát. Sứ đồ Phao-lô nói đến một loại thở dài khác. Hai lần trong các thư tín, ông nói về thái độ than thở của người tin Chúa. Từ than thở này tương đương như thở dài, nhưng mang một ý nghĩa khác hẳn. Đó là trông mong được xa lìa nhà tạm trên trần thế để về nhà trên trời. Phao-lô nói rằng, ngay vạn vật cũng thở dài hay là than thở như thế. Thư Corinto thứ 2, chương 5, câu 2 đến câu 4. Phao-lô còn nói đến việc Thánh Linh đem tiếng thở than hay tiếng thở dài của chúng ta mà dâng lên Chúa. Ông viết, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở, tức là thở dài, và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở hay thở dài trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi sao còn trông làm gì. Nhưng nếu chúng ta trông điều mình không thấy, là vì chúng ta chờ đợi điều đó một cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Khi chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than, tức là thở dài, không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Chúa Thánh Linh đã trình lên Đức Chúa Cha những tiếng thở than hay tiếng thở dài của con dân Chúa. Đây là một điều mà nhiều người không nghĩ đến. Chúng ta nghĩ rằng Đức Thánh Linh có lẽ chỉ trình lên Đức Chúa Cha những lời nào, những ý nào mà chúng ta trình bày bằng lời, bằng tiếng không được mà thôi. Nhưng ở đây trong đoạn văn này cho chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh quan tâm đến những tiếng thở dài, những tiếng thở than trong đời sống của con dân Chúa. Và trước khi chúng ta có thể mở miệng kêu xin với Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh đã đem những tiếng thở dài hay tiếng thở than đó trình dâng lên Đức Chúa Cha rồi. Nhưng trong câu chuyện này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu thở dài. Quý vị và các bạn có thể ngạc nhiên nói là tại sao đến Chúa mà cũng phải thở dài? Chúa Giê-xu đã từng ban lệnh, nhưng Chúa Giê-xu cũng đã khóc. Chúa Giê-xu từng kêu người chết sống lại. Chúa đã dạy bài giảng trên núi nổi tiếng. Nhưng riêng trường hợp mà Chúa Giê-xu thở dài thì quan niệm rất khó. Trường hợp Chúa Giê-xu chữa bệnh trong câu chuyện này là một người điếc và ngọng. Thường thường người câm thì hay điếc. Có lẽ vì không nghe được tiếng nói của mình nên người này đã không phát âm đúng cho nên điếc và ngọng. Chúa không đứng trước đám đông chữa bệnh cho người này, nhưng dẫn anh ta ra ngoài đám đông. Chúa nhìn vào tận mặt anh này, biết anh ta không nghe được nên Chúa không nói, chỉ ra hiệu, chỉ vào tai và nhỏ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Nhưng trước khi người có tật nói tiếng nói đầu tiên và nghe được một âm thanh, Chúa đã làm một cử chỉ mà không ai ngờ, đó là Chúa thở dài. Đáng lẽ Chúa dẫn người ấy ra ngoài, cầu nguyện, rồi đặt tay chữa lành. Thế thôi, tại sao Chúa ngừng lại, ngước mắt lên trời, thở dài? Chúa Giêsu nhìn vào mắt nạn nhân của Satan. Ngài đã động lòng thương và thở dài. Đây là loại thở dài vì thương xót, vì số phận đau thương của con người tàn tật. Tiếng thở dài ấy như thể nói rằng, ta không muốn tạo ra con như thế này. Tai con không phải có mà bị điếc, lưỡi con không phải có để mà câm. Đó là tiếng thở dài an ủi người đau khổ. Thật sự, Chúa đau thương về những nỗi đau thương của con người chúng ta, chứ không bỏ qua. Đừng ai tưởng rằng Chúa luôn luôn giáng tai họa. Không, Chúa ban ơn phước nhiều hơn là tai họa. Chúa đã xuống thế gian này để hy sinh cứu chuộc toàn thể nhân loại. Như vậy, tình thương của Chúa che lấp tất cả những cơn thịnh nộ đối với tội lỗi của Ngài. Chúa thương yêu nhiều hơn là trừng phạt. Điều đó chúng ta cần ý thức. Chúa thở dài. Thật sự, Chúa không cần phải làm như vậy. Nhưng nhìn vào những công việc của Satan trên mặt đất, những việc mà tội lỗi gây ra làm cho con người đau thương, Chúa Giêsu biết nhiệm vụ của Ngài rất to lớn. Và Ngài cần phải đi con đường thập tự giá, hy sinh, chuộc tội, mang tội cho cả nhân loại. Có lẽ vì thế mà Chúa thở dài. Bởi vì để có thể giải quyết được các vấn nạn của loài người, Chúa Giêsu phải chịu khổ hình. Thưa quý vị và các bạn, có bao lần quý vị và các bạn đã phải thở dài về việc mình làm, về số phận của những người quanh mình, về các hành vi sai trái trước mắt? Xin hãy nhớ rằng Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, cũng đã từng thở dài như thế. Và Ngài hứa ban an bình hy vọng cho những ai đau thương mòn mỏi dưới gánh nặng của tội lỗi. Chúng ta không muốn thở dài, nhưng chúng ta nên suy nghĩ đến biết bao nhiêu đồng bào của mình đang trầm luân mỗi ngày, không biết đến Chúa Giêsu mà thở dài. Nhưng chúng ta không ngừng lại ở chỗ thở dài. Chúa Giêsu cũng không ngừng lại ở chỗ đó. Chúa đã cầu nguyện chữa lành cho người điếc và ngọng nói trên. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta không thở dài trong tuyệt vọng. Chúng ta không thở dài tiêu cực. Nhưng chúng ta đến với Chúa Cha, cầu xin Chúa ban ơn lành, và chính mình cũng sống một cách tích cực, bước ra nói cho nhiều người biết về Chúa Cứu Thế Giêsu. Một cách mà quý vị có thể làm chứng hay nói cho những người khác biết về Chúa là giới thiệu đài nguồn sống cho nhiều người được nghe. Chúng tôi ước mong bất cứ nơi nào quý vị đang sống thì những người chung quanh quý vị từ gần đến xa đều biết đến đài nguồn sống, đều có đài để nghe nguồn sống. Và đó cũng là một phương cách giải quyết những tiếng thở dài nói chung, tiếng thở dài của vô số con dân Chúa trên mặt đất này, muốn cho đồng bào Việt Nam của chúng ta được tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu.